diệt bất đỏ ác như sanh diềm, diệt bất quán thiện như cầu cằn thố, diệt bất xả trí như cảnh ngu, diệt bất phao mê như tự ngộ. Đạt đại đại đạo hề quá lượng, không Phật tâm hề xuất độ, bất giữ phàm thánh đồng triền, siêu nhiên danh chi viết tỏ. Thì chúng tôi dịch cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ. Sao vậy? Dữ thì mình có quyền chê, còn hiền thì mình ái mộ mới bắt chước. Tại sao lại không cho hai cái? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta là còn phàm phu, cho nên chúng ta có cái tâm đối đãi, bởi thấy cái người dữ mình chê, mình ghét cho đó là kẻ dữ, thấy cái người lành thì mình khen ngợi, mình ái mộ, mình bắt chước theo. Đó là trong cái đối đãi mà có chê, có khen thì có phiền não không? Không nhiều thì ít cũng có, phải không? Chê người đó là dữ, mà hôm nào đó mà phải đi đâu chung với họ có ghét không? Có bực bội không? Thì tự nhiên là còn phiền não. Rồi mình khen người đó, mình ái mộ người đó là người lành, mà muốn được có cái duyên gần gũi họ để bắt chước để học, mà không thèm cho gần gũi để học, thì có bực bội không? Cũng bực bội luôn. Như vậy thì còn cái niệm chê, niệm khen, thì trong đó còn có cái yêu và ghét, phải không? Mà còn yêu còn ghét thì còn phiền não, không tránh được, nó tế nhị một chút thôi, phải không? Bởi vậy tôi chưa được là tổ. Đó là hết sạch phiền não. Rồi cũng đừng bỏ trí mà gần mưu, cũng đừng miết mê mà về ngộ. Mình nói cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, tức là cả ngu và trí mình cũng đừng có nên bỏ bên này bắt bên kia, hay là bỏ bên này giữ bên nọ. Cũng như mê với ngộ, trí với ngu, đối đãi với mê với ngộ, tương tự với mê với ngộ, hai bên. Bởi vì người tu mình dễ sanh nhiều bệnh lắm. Khi nghe Phật nói mình là kẻ mê, chúng sinh là mê, thì khởi sự tu cứ mong cho ngộ. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền, ngồi nói sơ sơ, nếu mà thở chút chút mà cũng uống sao ngộ đạo. Rồi tu 5 năm, 3 năm chưa ngộ gì hết, cái chán. Nói sao mà muốn ngộ mà không ngộ gì hết, tu chi? Như vậy thì vì mong ngộ mà chưa được thì sanh phiền não. Cho nên cái gì trong ngắm cho được mà trong ngắm chưa được thì phiền não. Như quý vị thấy có một người thân đi đâu xa, họ hẹn về, trong lúc mà mình đưa ngồi chờ họ về đó, mình trong ngắm họ đó, có phiền não không? Có nghĩ bậy nghĩ bạ không? Trong ngắm không được cũng tức, hoặc là trong ngắm mà không về cái lo nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia tứ tung hết. Cho nên có trong ngắm thì có phiền não. Bây giờ mình vứt bỏ cái này được cái kia, mong cho nó được mà chưa được cho nên dễ phiền não lắm. Rồi cái bỏ không được cũng có phiền não thôi. Mình ấy chúng sinh mê quá, muốn bỏ cái mê này mà bỏ hoài không hết. Thí dụ như giờ quý Phật tử nhiều khi biết là nóng giận là cái xấu, cái muốn bỏ nóng giận, sau lâu lâu thấy nó cũng xuất hiện, mỗi khi nó xuất hiện cái buồn, nhưng mà rồi thấy sao mình dở bỏ hoài không hết, cái tức ra được vào quả có sân không? Nó bỏ nó sân rồi mình vào quả mình sân thì tức là nuôi dưỡng nó sân, phải không? Như vậy bỏ hay là chưa bỏ? Nói bỏ mà bỏ chưa được nỗi sân lên thì tức là nuôi cái sân chứ đâu có bỏ sân. Cho nên bỏ sân là dù được dù mất cũng cười thôi mới bỏ được, chứ còn không được cái mình nỗ lực, nỗ lực cái thì trở thành mình sanh mất tiêu. Cho nên nó thật là tế nhị, người thường nghe thì cứ lấy làm lạ, tại sao tu mà không chịu ngộ, rồi đừng có bỏ mê nó ngộ. Về ngộ đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể. Nghe, người đạt được cái đạo lớn thì người đó nó quá vượt hơn cái nghĩ tầm thường của thế gian. Nè, nó quá lượng, tức là không thể đem cái suy nghĩ thường của thế gian mà so sánh, mà hiểu đến được. Nè, cho nên đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, nghĩa là mình thấu suốt được tâm Phật rồi thì không dùng lời mà diễn tả hết được, không thế nào mà diễn tả được. Chẳng cùng phàm thánh đồng vai, vượt lên gọi đó là tổ. Nghĩa là khi mình đến cái chỗ đó rồi, mình không còn mắc kẹt đối đãi của phàm và thánh. Không thấy đây là phàm, không thấy kia là thánh, tâm mình nó bình đẳng nhất như, thì những vị đó mới gọi là tổ. Còn tâm còn thấy đây là phàm, kia là thánh, đây là xấu, kia là tốt, vân vân, thì chưa phải là tổ. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa thâm trầm của những cái lời dạy này. Nguyễn Chi nghe dạy quan hỷ đến lễ đã chưa, xin thầy chớ vội tạp thế để làm phước lợi cho quần sanh. Ngài bảo đời mạt pháp kẻ tệ ác quá nhiều, dù ta còn ở lâu e chẳng lợi ích mà thêm tai nạn, làm tăng trưởng tội ác cho người. Ta sống người ta ghét, người ta hại rồi họ tội thêm, thôi tôi đi cho nó khỏe, khỏi gây tội cho ai. Ông Nguyễn Chi nói: từ thầy đến đây ai thường hại người hại thầy, xin thầy chỉ họ, con sẽ sắp xếp, con sẽ giải quyết cho. Thế gian nghe nói tới cái người hại thầy thì tức. Thì người nói ra ác có tổn hại, ta nên đi vậy, đâu cam hại người để mình được vui. Chứ còn nếu mà mình ai thế gian mà muốn hại mình buồn, mình ức trong lòng, gặp mấy ông quan hỏi cái thì mình sao, mình khai hết, mình kể từng tên, tên A, tên B, tên này hại tới lúc nào, tên kia hại tới lúc nào, kể mới hả dạ. Còn cái này ngài nghe hỏi tới đó thì ngài nói rằng đâu cam hại người để mình được vui. Hại người ta để mình được vui là cái điều đó người tu không có làm. Thì quý vị nhớ tu là như vậy đó. Nguyễn Chi này nghĩ thưa, con không hại người, chỉ muốn biết đó thôi. Ngài bất đắc dĩ nói bài kệ này con không có dính gì như cái kẻ nào hết. Gian tra phân ngọc lãng, quản cự khai kim tỏa, ngũ khẩu tương cộng hành, cửu thập vô vĩ ngã. Dịch: thuyền con rẽ sóng ngọc, đuốc xoay mở khóa vàng, năm miệng đồng cùng đi, chín mười không ta người. Nguyễn Chi nghe rồi ghi nhớ đảnh lễ, ngài lui ra. Ở đây đúng ba hôm ngài ngồi an nhiên thị tịch. Hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 10 năm Bính Thìn. Như vậy thì 9-10 ra đi đó, đó là ngày mùng 9 tháng 10 năm Bính Thìn ngài ra đi. Nhằm niên hiệu Đại Thông năm thứ hai nhà Lương là 529, tức là dương lịch đó. Đến ngày 18 tháng chạp năm này làm lễ đưa nhục thân của ngài nhập tháp tại chùa Định Lâm núi Hùng Nhĩ. Như vậy đó là tháp của ngài xây trên núi Hùng Nhĩ, tại chùa Định Long ở trên núi Hùng Nhĩ, còn ở dưới này thì có cái chùa Thiếu Lâm. Như vậy thì cái tháp của Ngài ở trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp rồi nhập tháp tại đó. Như vậy thì phần của Ngài tới đây là xong rồi. Nhưng mà còn những cái chuyện sau này, sau qua hậu Ngụy sai Tống Văn đi sứ Ấn Độ về, gặp Ngài tại núi Thông Lãnh, thấy Ngài ta xách một chiếc dép, một mình đi nhanh như bay. Tống Văn hỏi: Thầy đi đâu? Ngài đáp: Về Ấn Độ. Ngài lại nói thêm: Chủ ông đã chán đời rồi. Tống Văn nhẫn nghe, từ giả Ngài về triều. Đến triều thì vua Minh Đế đã ban Hiếu Trang Đế lên ngôi. Ông đem việc ấy tâu lại, vua ra lệnh mở cửa tháp, dỡ quan tài ra, quả nhiên là quan tài không, chỉ còn một chiếc dép. Vua sắp đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Đến đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 15, 728, môn đồ bây giờ chiếc dép về thờ ở chùa Hoa Nghiêm. Vua phong Ngài hiệu là Viên Giác Thiền Sư, tháp hiệu là Không Quán. Tập Chiếu Thất Luật Ngôn nói là tác phẩm của Ngài. Thì cái đoạn sau này là một vấn đề. Người trong đây kể, quý vị thấy kể cũng có lịch sử đồ rõ ràng, phải không? Nói rằng Tống Văn gặp Ngài khi về tới dãy núi Thông Lãnh, Ngài đi nhanh như là chim. Rồi khi mà gặp rồi nói về Ấn Độ, vân vân. Rồi sau vua Hiếu Trang Đế lên ngôi rồi sai người lên mở cửa tháp, dỡ quan tài ra, nó còn có chiếc dép à, còn thi hài Ngài không còn. Bởi vậy cho nên lịch sử ghi như thế đó, chúng tôi dịch cũng có đầy đủ. Nhưng mà ở đây có một cái đặc biệt, đặc biệt cái chỗ là tôi dẫn cho quý vị thấy,